Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 30 với đề tài Người có tội cần được tha thứ. Căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 5 từ câu 27 đến câu 32. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 5 từ câu 27 đến câu 32. Chúng tôi xin đọc sau đây. Kế đó, Đức Chúa Giêsu ra ngoài thấy một người thâu thuế tên là Lê-vi đương ngồi tại sở thâu thuế. Ngài phán cùng người rằng: "Hãy theo ta." Lê-vi bỏ hết mọi sự, đứng dậy đi theo Ngài. Lê-vi dọn tiệc trọng thể đãi Ngài tại nhà mình. Có nhiều người thâu thuế và kẻ khác cùng ngồi ăn đồng bàn. Các người Pha-ri-si và các thầy thông giáo họ lầm bầm nói cùng môn đồ Ngài rằng: "Sao các ngươi ăn uống với người thâu thuế và kẻ phạm tội?" Đức Chúa Giêsu phán cùng họ rằng: "Không phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc, song là người đau ốm. Ta không phải đến gọi kẻ công bình hối cải, song gọi kẻ có tội." Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: chúng ta biết gì về ông Lê-vi và nghề thâu thuế trong thời của Chúa Giê-xu? Câu hỏi thứ hai: ông Lê-vi đáp ứng thế nào trước lời kêu gọi của Đức Chúa Giê-xu? Ông đã bày tỏ niềm vui mừng của mình với những bạn hữu ra sao? Hình ảnh Chúa Giê-xu ngồi ăn chung trong bữa tiệc cho chúng ta thấy được điều gì? Câu hỏi thứ ba: tại sao nhóm người Pha-ri-si và thầy thông giáo phản ứng khi thấy Chúa Giê-xu và môn đồ ngồi ăn trong bữa tiệc? Câu hỏi thứ tư: Đức Chúa Giê-xu trả lời thắc mắc của những thầy thông giáo và người Pha-ri-si ra sao? Bạn nhận được lời nhắc nhở nào cho chính mình? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: chúng ta biết gì về ông Lê-vi và nghề thâu thuế trong thời của Chúa Giê-xu? Ông Lê-vi làm nghề thâu thuế mà trước giả Luca nhắc đến ở đây chính là sứ đồ Ma-thi-ơ, con trai của ông A-phê, theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 9 câu 9, chương 10 câu 3 và Phúc Âm Mác chương 2 câu 14. Thâu thuế là một công việc bị những người dân tại xứ Palestine thời bấy giờ rất coi khinh, bởi lẽ đây là những người trực tiếp làm việc cho chính quyền La Mã, và hành động đó được xem là phản quốc, phản dân. Tuy nhiên, còn một nguyên nhân chính nữa khiến họ bị xem khinh, đó là do hệ thống thâu thuế thời bấy giờ tạo cơ hội cho nhiều thứ lạm dụng. Chính quyền La Mã thường cho đấu thầu thuế bằng cách ấn định một mức thuế nào đó cho một vùng, và họ bán quyền thâu thuế vùng ấy cho ai trả giá cao nhất, miễn là cuối năm nộp đủ số tiền thuế ấn định. Từ đó, người thâu thuế thường ép dân nộp quá định mức để hưởng phần chênh lệch. Đây mới thực sự là lý do khiến những người làm nghề thâu thuế bị dân chúng coi khinh và bị xem ngang hàng với những người có tội, trộm cướp, sát nhân, đặc biệt họ bị loại ra khỏi nhà hội. Đức Chúa Giêsu khi rời khỏi ngôi nhà nơi Ngài chữa lành cho người bị bệnh bại, thì Ngài thấy ông Lê-vi đang ngồi tại sở thô thuế, là nơi ông làm việc hàng ngày. Có lẽ trong bối cảnh thời bấy giờ, chẳng ai quan tâm đến sự hiện diện của ông Lê-vi, nhưng Đức Chúa Giêsu đã thấy ông, không chỉ thấy một con người tội lỗi, tham lam, vì tư lợi đã cư xử thiếu yêu thương với dân tộc, nhưng còn là một người có tội đang cần ân sủng tha thứ của Đức Chúa Trời. Câu hỏi thứ hai, ông Lê-vi đáp ứng thế nào trước lời kêu gọi của Đức Chúa Giêsu? Ông đã bày tỏ niềm vui mừng của mình với những bạn hữu ra sao? Hình ảnh Chúa Giêsu ngồi ăn chung trong bữa tiệc cho chúng ta thấy được điều gì? Đức Chúa Giêsu chỉ phán với ông Lê-vi một câu ngắn gọn: "Hãy theo ta." Câu 27b, và hoàn toàn không có lời bảo đảm nào tiếp theo sau đó. Song ông Lê-vi đã lập tức quyết định đón nhận lời kêu gọi của Ngài. Bỏ hết, đứng dậy là những động từ liên tiếp mô tả sự đáp ứng của ông Lê-vi. Qua đó cho thấy một con người từng bị đồng tiền quyết định công việc khiến mọi người khinh khi, nhưng nay nhận được lời kêu gọi của Đức Chúa Giêsu, ông đã chẳng do dự, tính toán, nhưng là bỏ hết tất cả tiền bạc, tham vọng và đứng lên theo Chúa. Ông đã từ bỏ sở thô thuế là nơi nhiều năm qua ông ngồi để thực hiện tham vọng, kiếm tiền bất chấp những ánh mắt dè biểu xem khinh. Chúng ta tự hỏi điều gì đã khiến cho một người được thay đổi trong phút chốc? Chắc chắn Matthew đã nghe những lời giảng dạy của Chúa Giêsu ngoài bãi biển. Giờ đây, chính tay ông trực tiếp nghe lời Chúa dành riêng cho ông. Ông kinh nghiệm chính lời quyền năng từ Đức Chúa Giêsu chạm đến trái tim, tấm lòng của ông. Hay nói cách khác, sau nhiều năm tìm kiếm tiền bạc, nhưng vẫn không khiến ông được lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn, cho đến khi ông được nghe chính lời mời của đấng yêu thương, là đấng thấy được con người thật của ông, biết được điều thực sự ông đang cần đến, và Ngài có quyền đáp ứng được điều ấy. Đó là sự tha thứ tội lỗi, sự phục hồi tâm linh đang băng hoại, là sự chấp nhận chính ông, một con người bị mọi người ruồng bỏ. Và như thế, không còn điều gì cản trở, cho nên ông thật nhẹ nhàng bỏ hết mọi sự, đứng dậy đi theo Ngài. Câu 28. Không dừng lại ở đây, niềm vui mừng tràn dâng trong lòng ông Lê-vi, một tội nhân bị mọi người xa lánh, nhưng Đức Chúa Giêsu lại đuổi đến. Ông mong muốn những người bạn của mình là những người thâu thuế, những người bị xem là tội nhân xấu xa cũng nhận hưởng được niềm vui mừng này. Cho nên, ông đã tổ chức một buổi tiệc trọng thể để thiết đãi Đức Chúa Giêsu và cũng mời tất cả bạn hữu của ông đến để bày tỏ tin mừng mà ông được đón nhận. Câu 29. Hình ảnh Đức Chúa Giêsu ngồi ăn cùng bàn với những người thâu thuế và kẻ có tội chắc rằng là điều rất lạ lùng, song chứa đựng một thông điệp hy vọng cho tất cả những ai đang phải sống trong hoàn cảnh bị khinh ghét, bị ruồng bỏ, bị xa lánh. Đức Chúa Giêsu vui lòng đến với mọi người để rao ra tin mừng về sự tha thứ và phục hồi từ Đức Chúa Trời dành cho tất cả những ai nhận biết mình là tội nhân. Mỗi chúng ta chắc rằng đã từng trải qua kinh nghiệm giống với ông Lê-vi khi Đức Chúa Giêsu vui lòng bày tỏ tình yêu thương của Ngài đối với chúng ta, kêu gọi chúng ta trở nên con của Ngài. Tuy nhiên, chúng ta đã rao ra tin mừng mà mình nhận được cho các bạn hữu như ông Lê-vi đã làm hay chưa? Câu hỏi thứ ba, tại sao nhóm người Pha-ri-si và thầy thông giáo phản ứng khi thấy Chúa Giêsu và môn đồ ngồi ăn trong bữa tiệc? Bữa tiệc vui vẻ được ông Lê-vi tổ chức có sự hiện diện của Đức Chúa Giêsu và những bạn hữu với ông. Buổi tiệc bày tỏ niềm vui của chủ tiệc lẫn những vị khách được mời. Ngược lại, buổi tiệc lại đem đến sự bực tức cho nhóm người Pha-ri-si và thầy thông giáo. Trước giả Luca mô tả rằng khi chứng kiến ông Lê-vi nhận được niềm vui và mở tiệc mừng thì họ lại lầm bầm cùng với các môn đồ rằng: "Sao các ngươi ăn uống với người thâu thuế và kẻ phạm tội?" Câu 30. Đối với họ, thành phần thâu thuế và kẻ phạm tội không đáng được ngồi ăn chung với Đức Chúa Giêsu. Hay nói rõ hơn, nhóm người này cần phải bị xa lánh, xem khinh, và người Pha-ri-si cùng thầy thông giáo đã cư xử như thế. Họ cảm thấy khi tiếp xúc với những hạng người thâu thuế và kẻ phạm tội sẽ làm ô uế đến áo công bình mà họ đang khoác trên mình. Họ hoàn toàn không vui mừng khi một kẻ có tội ăn năn và nhận được sự tha thứ. Chúng ta vẫn mang định kiến về sự sai phạm của một ai đó, và điều này khiến cho chúng ta không có niềm tin về sự thay đổi của họ, cũng như không thể chung niềm vui mừng khi họ nhận được sự tha thứ từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu để lại cho chúng ta tấm gương khi Ngài vui lòng đến với những con người tội lỗi. Ngài không xem khinh, nhưng bày tỏ ân sủng của Đức Chúa Trời để đem lại sự phục hồi cho đời sống họ. Chúng ta vẫn thường bị ngăn trở trước những rào cản của quan điểm con người, định kiến của xã hội, khiến chúng ta không thể đứng hay ngồi chung với những người thấp kém, nghèo hèn trong xã hội, và cũng như mất đi cơ hội để bày tỏ tình yêu Đức Chúa Trời cho họ. Hãy nhớ rằng mình cũng là tội nhân đang nhận hưởng sự tha thứ và phục hồi của Đức Chúa Trời. Có như thế, chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua những trở ngại để đem ân sủng của Đức Chúa Trời đến với những người đang cần. Câu hỏi thứ tư. Đức Chúa Giêsu trả lời thắc mắc của những thầy thông giáo và người Pha-ri-si ra sao? Bạn nhận được lời nhắc nhở nào cho chính mình? Trong câu trả lời, Chúa tự ví Ngài là thầy thuốc. Ông Lê-vi và những người có tội biết mình bệnh nên được chữa lành. Còn những thầy thông giáo và người Pha-ri-si tự cho mình công bình rồi nên không cần đến Chúa và lánh xa những ai họ cho là có tội. Trái ngược với thái độ khiêm nhường, hạ mình của ông Lê-vi trước Đức Chúa Giê-xu để nhận rằng mình là tội nhân đang cần đến ân sủng của Đức Chúa Trời, là hình ảnh của những thầy thông giáo và người Pha-ri-si đang đứng ở vị trí xét đoán, vì ngồi ăn chung với những người thâu thuế và kẻ có tội là điều chẳng nên làm. Họ tự cho mình là công bình nên không dám đến gần tội nhân vì sợ lây ô uế. Nhưng Đức Chúa Giê-xu đã đến, và Ngài đến với tội nhân để biến đổi những kẻ ô uế trở nên thánh khiết. Những ai đang khước từ Đức Chúa Giê-xu trong đời sống của mình vì nghĩ rằng sự công bình của họ đủ để đứng trước mặt Đức Chúa Trời trong ngày chung cuộc thì cũng không nhận được sự chữa lành từ Chúa. Vì thế, hình ảnh những người công bình mà Đức Chúa Giê-xu nhắc đến không chỉ nhắm đến những người Pha-ri-si và thầy thông giáo, nhưng là những ai nghĩ rằng chính mình có thể tự giúp mình giải quyết vấn đề tội lỗi mà không cần đến ân sủng của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, những ai tự nhận biết mình là người có tội, đang khao khát sự tha thứ và phục hồi từ Đức Chúa Trời, thì đó là những tấm lòng ăn năn được Đức Chúa Giê-xu đói đến. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 5 từ câu 27 đến câu 32 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 31 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Lắng cho tôi trọn đời. Ngài đẹp xinh vui tươi thay quán vương trong muôn người. Thật tôi xem Chúa như hoa huệ trong trung hương thơm nhẹ nhàng. Ngài thay đổi ác tâm này nên trắng trong vẹn toàn. Hồi bi ai Giêsu ơi, ôi lúc bối rối cho bình an. Bao rằng mọi điều sầu thống nên ra ta mà. Thật Giêsu Christ như hoa huệ như chính sao mai rạng ngời. Ngài vui tươi bấy xinh đẹp thay quán quân muôn người. Giêsu Christ gánh bi thương tôi lau ra bao châu. Trào, là ngàn tháp che tôi khi quỷ ma xâm phạm vào. Vì Christ tôi bỏ muôn muôn sự xa ném bao nhiêu tượng hình. Lòng tôi đây Chúa đem quyền linh giữ cho an bình. Dầu khi nhân gian khinh chê chán lắm lúc Satan tăng gạt tôi. Chỉ nhờ Giêsu đạt đứng an ninh vô hồi. Thật Giêsu Christ như hoa huệ như chính sao mai rạng ngời. Ngài vui tươi bấy xinh đẹp thay quán quân muôn người.